bàn về mục đích trụ thế 94 năm qua của lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng: pháp sư Thành Đức. Địa điểm: Tinh Xá, Malacca, Malaysia. Thời gian: ngày 29 tháng 1 năm 2020. Sư phụ, ngài đã 94 tuổi rồi. 94 tuổi, tuổi tác cao như vậy mà vẫn đặc biệt ngồi máy bay suốt 5 giờ đồng hồ đến Malaysia của chúng ta. Từ Kuala Lumpur còn phải ngồi xe 1-2 giờ đồng hồ mới đến Tinh Xá của Malacca. Xin hỏi các vị, các đồng đạo của Tịnh Tông học hội chúng ta, sư phụ ngài đã 94 tuổi rồi, vì sao phải đến Malaysia? Dụng ý là ở đâu? Đây là điều mà các đệ tử chúng ta phải nên cảm nhận, suy xét. Mục đích trụ thế của sư phụ ngài là ở đâu? Chúng ta có thể giống như Nhan Hồi được không? Hiểu rất rõ phu tử ngài trụ thế, nhiệm vụ của ngài là gì? Các đệ tử chúng ta làm thế nào cùng phối hợp thật tốt đại sự nhân duyên giáo hóa này của sư phụ ngài, giảng kinh 60 năm không gián đoạn. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cho nên cũng mời mọi người cùng nhau suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ sau này chúng ta có thể thịnh pháp với lão pháp sư. Vấn đề này không có đáp án tiêu chuẩn, mỗi một người chúng ta có thể tự cảm nhận, tự tư duy, bởi vì đều là có nhiệm vụ mà đến. Cho nên cũng đều muốn đệ tử chúng ta thật khéo mà phối hợp. Hơn nữa phải phối hợp thật tốt. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Cho nên thỉnh Phật trụ thế, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của tất cả đệ tử chúng ta. Mỗi người góp một tay. Đúng lúc mười mấy tay tháng 10 vừa rồi, nước Đức tổ chức lần tế tổ đầu tiên là nước Đức. Lúc đó sư phụ ngài cũng đã đến. Là do Tịnh Tông học hội nước Đức ở Berlin tổ chức. Hội trưởng Liễu dẫn dắt cán bộ của ông cùng làm. Đây là pháp hội tế tổ hơn 1.300 người. Đây cũng xem là khó có được ở châu Âu. Hơn một nửa là người Việt Nam, hơn một nửa. Mức độ tích cực học Phật của người Việt Nam hiện nay, mức độ cung kính đó khiến người Hoa chúng ta nhìn thấy rồi đều vô cùng bội phục. Cần phải nói là người Việt Nam và chúng ta là cùng một tổ tiên, có đúng không? Tất nhiên cũng là con cháu Viêm Hoàng. Hơn nữa thời nhà Tần, Việt Nam và Trung Quốc là ở trong cùng một bản đồ. Đây cũng là điều cùng một tổ tiên. Khi chúng tôi ngồi xuống giao lưu với đội ngũ Tịnh Tông học hội nước Đức của chúng ta, lúc đó sư phụ ngài đặc biệt dành riêng một buổi chiều để uống trà cùng với đội ngũ của họ, uống trà chiều. Tôi vừa mới nhấn mạnh một trọng điểm: người tái lai làm bất kỳ việc gì đều là có biểu pháp hoặc là có ý nghĩa, thậm chí là tồn tại ý nghĩa dài lâu ở bên trong. Người tái lai là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, các ngài là ứng theo nhu cầu của mỗi một thời đại. Chúng tôi đưa ra một thí dụ là Hoằng Nhất Đại Sư, đây tất nhiên là người tái lai. Vì sao ngài nhất định phải khôi phục luật Nam Sơn? Bởi vì không có giới thì không có Phật pháp nữa, lúc đó rất nguy cấp. Ngài gánh lấy trách nhiệm này, hình như bế quan rất nhiều năm, sắp xếp lại bộ luật Nam Sơn. Mọi người đã xem qua Nhất Luân Minh Nguyệt chưa? Bạn xem toàn bộ râu tóc của ngài đều dài rồi, bế quan suốt mấy năm sắp xếp lại rồi. Những năm về già, Hoằng Nhất Đại Sư còn soạn ra một bộ gọi là Vãn Tình Tập. Mọi người có biết không? Lão Pháp Sư còn giảng qua một lần. Xin hỏi mọi người, Hoằng Nhất Đại Sư soạn ra cái này có dụng ý không? Hoằng Nhất Đại Sư có nói ra hay không? Ta không có việc gì làm nên soạn ra một cái. Không phải vậy. Hoằng Nhất Đại Sư soạn Vãn Tình Tập là đem tinh hoa của Đại Tạng Kinh cộng thêm tinh hoa khai thị của Tổ sư Đại Đức tuyển chọn ra 100 câu. Có dễ tuyển chọn không? Đại Tạng Kinh mở ra trước mặt, pháp ngữ của Tổ sư mở ra trước mặt, chọn lựa ra 100 câu. Hơn nữa giáo huấn của Ấn Tổ thì chọn được nhiều câu hơn, nhiều nhất là của Ấn Tổ. Những câu này đều là sự từ bi của Tổ sư. Có thể cũng cảm thấy được con người chúng ta sau này đời sống đều bận rộn. Bạn thật sự muốn xem rất nhiều kinh Đại Thừa thì không dễ. Đại sư ngài là ở 70-80 năm trước đã chọn cho chúng ta 100 câu. Lão Pháp Sư lại giảng một lượt. Ngoài điều này ra, Hoằng Nhất Đại Sư còn chọn ra tinh hoa ở trong Cách Ngôn Liên Bích, gọi là Cách Ngôn Biệt Lục. Hầu hết Tịnh Tông học hội có lưu thông một quyển Vãn Tình Tập là hai hợp sang này ghép lại thành một. Vì sao phải soạn ra Cách Ngôn Biệt Lục vậy? Thật ra các tổ sư làm những việc này, nếu như chúng ta không thể hội khổ tâm của các ngài, chúng ta đối với những việc các ngài làm rất khó sanh ra sự trân quý đối với những thứ đã để lại. Giống như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, như nghèo đặng của báo, giống như sự trân quý khi nhận được của báo vậy. Cho nên người đại tu hành, người tái lai, mỗi một việc các ngài làm đều có hàm nghĩa sâu xa. Giống như là Pháp Sư khi ngài 94 tuổi vậy, muốn đến Malaysia đều có hàm nghĩa sâu xa. Vì sao Hoằng Nhất Đại Sư phải soạn Cách Ngôn Biệt Lục vậy? Bởi vì có thể ngài hiểu rõ rằng người Hoa thời đại này của chúng ta, nền tảng của nhà Nho, nhà Đạo đã không đầy đủ như trước. Kinh Phật có nói đến không học Tiểu Thừa trước mà đi học Đại Thừa thì không phải đệ tử Phật. Câu nói này nói rất nặng. Không có nền tảng Tiểu Thừa mà đi học Đại Thừa thì không phải đệ tử Phật rồi. Cho nên vì sao Lão Pháp Sư một mực nhấn mạnh việc phải cấm ba cái gốc, Hơn nữa chúng ta lại xem thấy một đoạn lời nói của lão sư Lý Bỉnh Nam rất chấn động đối với chúng ta. Lão sư Lý Bỉnh Nam nói, học Phật chính là học đối nhân, học sự thế. Không biết đối nhân, không biết sự thế, sẽ thương thiên hại lý. Ồ, nghiêm trọng đến như vậy. Không biết đối nhân sự thế sẽ thương thiên hại lý, đều sẽ tạo thành biểu pháp sai lầm và không tốt ngay trong mối quan hệ ngũ luân của chúng ta, là dùng thiện tâm làm ra biểu pháp sai lầm. Cho nên Lý Bỉnh Nam lão sư đã nhấn mạnh, học Phật chính là phải học nhân tình xử lý. Vì sao Lý lão sư tuổi tác cao như vậy mà lão sư muốn đích thân giảng thường lễ cử yếu? Sau 90 tuổi, lão sư muốn đích thân giảng luận ngữ. Lý lão sư làm như vậy có hàm nghĩa gì không? Đây đều là pháp thế gian. Vì sao tuổi tác lão sư cao như vậy mà phải đích thân đi giảng vậy? Những suy nghĩ này đều rất có hàm nghĩa đối với người đời sau của chúng ta. Bởi vì căn tánh hiện nay của chúng ta so với những giáo hóa trong thời đại đó của lão sư Lý, cũng như nền tảng luân lý đạo đức, lại thấp hơn một chút. Cho nên những tổ sư đại đức này, những việc các ngài làm đều là để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta, vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà suy nghĩ. Bởi vì cách ngôn liên bích đều là bàn về nhân tình xử lý, nhưng lại rất cơ bản. Hoằng Nhất Đại Sư đã lựa chọn phần tinh hoa để soạn thành cách ngôn biệt lục, dụng tâm rất vất vả. Chúng ta lại lấy một thí dụ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập ra bản hội tập cho hậu thế 9.000 năm sau, một bản hoàn chỉnh của Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng ngoài việc này ra, lão cư sĩ ngài còn làm ra việc rất quan trọng khác, đều là việc làm vào tuổi xế chiều trước khi viên tịch. Có một quyển là Tịnh Tu Tiệp Yếu. Mọi người chắc là rất quen thuộc quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu này rồi. Sư phụ ngài từng nói về Tịnh Tu Tiệp Yếu báo ân đàm. Tầm quan trọng của quyển này không kém hơn Kinh Vô Lượng Thọ. Vì mọi người thử nghĩ xem, đã có bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ rồi, vì sao cư sĩ Hạ Liên Cư phải soạn ra Tịnh Tu Tiệp Yếu nữa vậy? Nếu chúng ta không đi tư duy vấn đề này, thì chúng ta có thật sự trân quý Tịnh Tu Tiệp Yếu hay không? Khi chúng ta chân thật tư duy thể hội, thì chúng ta đối với Hạ Lão, chúng ta đối với tâm của Tổ sư sẽ như thế nào? Sẽ hòa cùng với nhau rồi. Vì sao gọi là thần giao cách cảm với người xưa? Tiên sinh Văn Thiên Tược nói, hiền triết đã rời xa, điển xưa nơi tích cũ, bình hiền mở sách đọc, đạo xưa chiếu sáng ngời. Sử dụng tâm khổ nhọc của những tổ sư này, chúng ta thể hội được thì sức gia trị của các ngài đã tăng lên rồi. Bởi vì Tịnh Tu Tiệp Yếu đã dung hòa tinh hoa của năm kinh một lượng với nhau rồi. Đại sư Cưu Ba La Thập, ngài là dịch ý. Ngài dịch là nhất tâm bất loạn, nhưng đại sư Quyền Trang dịch là khiến tâm không loạn. Thông qua sự giá trị đặc biệt của A Di Đà Phật lúc lâm chung khiến tâm bất loạn, gọi là nhất tâm hệ niệm, không phải nói nhất tâm bất loạn. Cho nên đọc bản của đại sư Cưu Ma La Thập, rất nhiều người sẽ nói tôi không niệm được đến nhất tâm bất loạn, họ sẽ có lo lắng sợ hãi. Cho nên vì sao đại sư Huyền Trang phải phiên dịch, mà những câu kinh quan trọng này đều dựa vào trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, Nhưng người hiện nay chúng ta công việc quá bận rộn. 32 lễ ở trong tịnh tu tiệp yếu này là tinh hoa của năm kinh một luận, tinh hoa của đại thừa tiểu thừa, thiền tông, mật tông, giáo hạ đều ở trong đó. Chỉ cần mười mấy phút là có thể làm xong công khóa này. Xin hỏi mọi người, cư sĩ Hạ Liên Cư có nhìn thấy tình hình công việc đời sống của con người hiện nay chúng ta không? Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói rất quan trọng: định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, đạt tối thắng, tự tại với tất cả pháp. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật như thế, miễn là người tái lai của Phật Bồ Tát, các ngài đều là trí huệ siêu vượt thời gian và không gian, đến hộ niệm cho kẻ hậu học chúng ta. Tôi vừa mới nhắc đến với mọi người, lão pháp sư đã đến nước Đức tham gia lễ tế tổ, đặc biệt dành riêng một buổi chiều để uống trà với đội ngũ nước Đức. Kết quả là uống xong, đúng lúc thành đức tôi cùng với đội ngũ của họ ăn cơm tối. Tôi giao lưu cùng với họ, nói đến việc lão pháp sư đã 93 tuổi rồi. Năm ngoái là 93 tuổi. Có rất nhiều lý niệm cứu thế, là lý niệm cứu thế. Nếu như sư phụ ngài còn sống thì những lý niệm cứu thế này mới có thể tiếp tục thúc đẩy. Nếu như sư phụ không còn thì nỗ lực trong mấy mươi năm nay, bao gồm đoàn kết tôn giáo, tôn giáo quay về với giáo dục, bao gồm cả truyền thừa nhân tài Nho Thích Đạo, thậm chí là Viện Hán Học Anh Quốc, những nhân duyên quan trọng này có thể sẽ mất tất cả. Thành đức tôi nói đến chỗ này, có một vị hội trưởng liền gật gật đầu. Thành đức cảm thấy ông đã có sự thể hội. Kết quả tối hôm đó, ông ấy tiễn thành đức trở về. Ở trên xe, ông đã trao đổi với tôi một câu. Ông nói cuối cùng, ông cũng biết vì sao lão pháp sư đến nước Đức để tham gia lễ tế tổ. Ông nói nếu lão pháp sư không đến tham gia lễ tế tổ cũng không vấn đề gì. Lễ tế tổ cũng có thể tiến hành như thường. Nhưng vì sao lão pháp sư lại đến nước Đức? Chính là mong ông phát tâm, ông thể hội được rồi. Ông nói trước đây tôi cảm thấy những việc này đều là những việc mà cao tăng đại đức làm. Rốt cuộc ông thể hội được, sư phụ ngài đã 93 tuổi rồi, cho nên ông cũng phải nên đứng ra gánh vác. Kết quả vô cùng cảm ứng. Hôm sau chúng tôi đã phải đi rồi, đích thân ông đến tiễn sư phụ. Sư phụ đã đưa một phong thư mời ông. Thư mời gì vậy? Mời vị hội trưởng này dẫn theo đội ngũ của ông đến trường Hoàng Minh, trường Hoàng Minh của Đài Loan, cùng các vị đại sứ của Liên Hiệp Quốc đi thăm trường Hoàng Minh. Ông cảm thấy sư phụ ngài đến là có nhân duyên đặc biệt. Kết quả đúng là như vậy. Hôm sau sư phụ đã có một bức thư mời ông. Ông đã mang theo cán bộ đi rồi. Hơn nữa đã chuẩn bị rất nhiều vấn đề suy nghĩ. Sau đó trở về, hiện nay muốn tận lực để làm trường liên cấp. Cho nên ông hiểu rõ dụng ý đi nước Đức của sư phụ. Ông lập tức đã gánh vác trách nhiệm. Hiện nay sư phụ đã 94 tuổi rồi, đi đến Malaysia. Cho nên tin là các vị hội trưởng, các đồng đạo Tịnh Tông, hội này của chúng ta đến gặp lão pháp sư cũng là ý nghĩa sâu xa. Tôi tin là các đồng tu Malaysia chúng ta đều sẽ cảm ứng đạo giao với sư phụ, lấy chí thầy làm chí mình. Đặc biệt sư phụ ngài khi nói đến điều gì là cười rạng rỡ nhất, chính là Tịnh Tông Học Hội Malaysia. Số lượng có đăng ký không đăng ký đã vượt quá 100 học hội. Mỗi lần vừa nhắc đến điều này, sư phụ đã cười rất là vui vẻ. Các vị đồng học, các vị đã từng xem qua phim Mùa Xuân Ấm Áp chưa? Mùa Xuân Ấm Áp rất hay. Tôi cảm thấy cô bé Tiểu Hoa đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Cô bé không nhìn thấy lỗi lầm của bất kỳ ai cả. Bạn xem người thiếm đối với cô bé không tốt như vậy. Cô bé thấy đều không để lại ấn tượng gì, đều nghĩ đến chỗ tốt của người thiếm thôi. Mọi người có ấn tượng không? Trong đó có một câu nói Thành Đức cảm thấy vô cùng kinh điển. Bởi vì Tiểu Hoa là được nhặt về, sau này thành tích của cô vô cùng ưu tú, mỗi một lần đều là đứng đầu bảng, cầm thành tích trở về. Kết quả Tiểu Hoa nói cô thích nhất là nhìn thấy ông nội cười, bởi vì cô thi được tốt, vừa cầm về thì ông nội nhìn thấy đã rất vui sướng rồi. Cho nên câu nói này trong bộ phim đã kéo chúng ta về Tinh Xá Malacca của lão pháp sư. Chúng ta có cùng một nguyện vọng, chính là hy vọng lão pháp sư cười thật tươi. Hôm đó hiệu trưởng Lý Kim Hoa của chúng ta còn dẫn theo mấy vị hiệu trưởng về hưu đi cùng thầy cô giáo đến gặp lão pháp sư, sau đó đã khích lệ họ: nhóm các vị hãy đi xem trường Hoàng Minh ở Malaysia, là một trường liên cấp. Sau đó sư phụ tiếp tục nói: tôi sẽ phụ trách dẫn các vị đại sứ đến Malaysia tham quan, là một trường liên cấp, các vị phải phối hợp một chút chứ. Nhưng Thành Đức, tôi hy vọng các đại sứ Liên Hiệp Quốc đến Malaysia rồi nhất định không chỉ tham quan trường liên cấp, không thể chỉ để cho họ tham quan một thứ thôi đâu, còn phải tham quan cái gì nữa. Tịnh Tông Học Hội là nơi có nhiều Tịnh Tông Học Hội nhất trên toàn thế giới. Các vị xem, các pháp sư ở Sri Lanka thường xuyên đều dẫn theo tứ chúng đệ tử của họ đến tham gia pháp hội Tam Thời Hệ Niệm, tổ chức mỗi năm một lần của Malaysia chúng ta. Năm ngoái bao nhiêu người tham gia vậy? Năm ngoái có tổ chức không nhỉ? Pháp sư Ngộ Hạnh có đến thì phải. Tôi cũng tham gia được mấy lần. Lúc tán A-di-đà Phật, tán đến mức cảm thấy nóc nhà cũng bị hất tung lên rồi. Năm ngoái bao nhiêu người vậy? Khoảng 10.000 người à? Tôi cho rằng công phu buông xuống của các vị rất tốt. Năm ngoái mới tổ chức thì đã buông xuống rồi. Đúng vậy, pháp sư Sri Lanka vừa đến đã rất chấn động. Người ta hoằng dương Phật Pháp Đại Thừa tích cực như vậy, có quy mô như vậy, đối với họ cũng là một loại thúc đẩy. Còn có thể tham quan gì nữa không? Đúng rồi, còn có đoàn kết tôn giáo. Malaysia là đa tôn giáo, nhiều dân tộc địa phương. Nếu như có thể làm thành công thì sẽ tạo niềm tin cho toàn thế giới. Lão pháp sư ở Liên Hiệp Quốc giảng được khoảng 10 lần báo cáo chuyên đề, kết quả chuyên gia học giả tặng cho Ngài một câu nói, Thầy nói được rất hay, là lý tưởng nhưng làm không được. Lão Pháp Sư nói, trời trong xanh mà như có sấm sét vậy. Nhưng các vị hãy xem, khi Sư Phụ Ngài đối mặt với cảnh giới này, cái mà Ngài tăng trưởng chính là trí huệ, tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng nguyện lực. Sư Phụ nói, Ngài nghe thấy những lời nói này rồi thì thể hội được. Khủng hoảng lớn nhất trên toàn thế giới không phải là ở môi trường, không phải ở kinh tế, không phải ở lương thực, mà là khủng hoảng niềm tin. Chỉ cần không có niềm tin, thứ tốt đi nữa thì họ cũng không chịu học. Cho nên Lão Pháp Sư nói, đi Lô Giang tổ chức trung tâm giáo dục, quay về quê nhà của mình, là Ngài bị Liên Hiệp Quốc bức bách phải làm như vậy. Thật ra không chỉ có mỗi Lão Pháp Sư đang làm thí nghiệm đâu. Mỗi một đệ tử Phật chúng ta đi theo Sư Phụ, cùng nhau làm thực nghiệm, chính là những điều trong Tịnh Nghiệp Tam Phước đã nói, khuyến tấn hành giả vì người diễn nói. Chúng ta làm ra một tấm gương mới có thể tạo niềm tin cho người ta. Cho nên Lão Pháp Sư, vì sao Ngài đến Malaysia? À, về Malaysia, bởi vì đây là tinh xá của Lão Pháp Sư mà. Về Malaysia, tôi dùng từ không phù hợp, xin mọi người lượng thứ. Về Malaysia, bởi vì Đa Tu sang tận nơi mời. Đa Tu rất hiếu thuận. Tháng 6 năm ngoái, ông đã đi đến nước Pháp gặp sư phụ. Sư phụ cứ một mực nói với ông về tầm quan trọng của trường liên cấp. Ông trở về thì bắt đầu là bắt tay vào làm rồi. Sau đó là thấy sư phụ Ngài nhấn mạnh đoàn kết tôn giáo là ở Paris. Tháng 10 năm đó, Đa Tu cũng đã đi đến. Điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là vào một buổi tối, đại biểu tôn giáo Úc Châu của chúng ta và đại biểu tôn giáo Singapore cùng đi gặp sư phụ. Tình cảm của họ và sư phụ thật vô cùng tốt. Hơn nữa chúng ta cũng xem thấy oai đức giáo hóa của sư phụ Ngài rất giống với Đức Phật lúc còn tại thế. Khi Đức Phật còn tại thế, lãnh đạo lãnh tụ của các tôn giáo khác đều đến học tập với Ngài. Còn có rất nhiều quốc vương đại thần đều đến học tập với Đức Phật. Sư trưởng Ngài khi ấy đang ở trong đó dùng tiệc trà với Liên Hiệp Quốc, mời những đại sứ này đi uống trà, đem văn hóa truyền thống, những lý niệm trị quốc của Nho Thích Đạo đều giới thiệu cho họ. Cho nên lúc đó xem thấy nhiều lãnh đạo tôn giáo như vậy đến thân cận sư phụ. Hơn nữa, giữa họ tuy không cùng tôn giáo nhưng thực sự vô cùng hòa đồng, vui vẻ, trầm nghe không bằng một thấy. Sự đối thoại giống như người thân đó của họ khiến cho những người ở hội trường như chúng tôi đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho nên một số vị Pháp Sư của Tịnh Tông học viện Úc Châu của chúng ta, họ đang ở Úc Châu nỗ lực mười mấy năm nay để đoàn kết tôn giáo, xây dựng được thành phố điển hình về đoàn kết tôn giáo Tô Quynh Ba. Chúng ta vô cùng cảm ơn sự cống hiến của các vị Pháp Sư. Bởi vì Pháp Sư vẫn có tứ chúng đệ tử ở Úc Châu của chúng ta, đồng tâm với sư phụ, cho nên đã cùng nhau đoàn kết tôn giáo, chí thầy như chí mình. Kết quả các đại sứ đã đến rồi, xem thấy vô cùng chấn động, trở về đến Liên Hiệp Quốc viết thư, kiến nghị Liên Hiệp Quốc làm cho sư phụ một văn phòng. Cho nên đệ tử chúng ta cùng một sân khấu diễn xuất với sư phụ. Very important. Bạn xem cột mốc này chính là như vậy, đã cắm xuống rồi. Thật là vô ý quá, tôi nói quá nhiều rồi. Các vị đồng học có nghĩ đến vì sao lần này lão pháp sư phải đến Malaysia không? Các bạn mỗi ngày hay là một việc tốt đi nào, các bạn đều không nói thì tôi không thể nói tiếp được. Mọi người có ý kiến gì không? Sư phụ khuyến khích mọi người làm trường liên cấp. Đúng vậy, làm trường liên cấp. Càng nhiều trường liên cấp càng tốt. Không phải chỉ có một trường, tối thiểu là 10 trường. Sư phụ thường nhân nói, bởi vì nếu bạn không có 10 trường liên cấp thì bạn không ảnh hưởng được thế giới. Pháp sư Ngộ Khiêm nói toàn thế giới có 10 trường liên cấp. Sư phụ nói phải có 10 trường liên cấp mới có thể hiển hiện ra được tiềm lực của toàn bộ thế giới. Hội trưởng vừa mới đến từ Đài Loan về Hồng Kông là trong tháng 1. Về trong tháng 1. Đúng lúc thành đức tôi khi đó đang ở Hồng Kông. Hội trưởng đã nói sư phụ nêu tên ra 5 nơi: Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, Đại Lục, còn có Paris. 5 nơi đều phải làm trường liên cấp. Cho nên khi trở về, hiện nay chúng tôi đang ở Hồng Kông, cũng tích cực muốn làm. Được rồi. Vì sao lão pháp sư lại nhấn mạnh đến việc phải làm trường liên cấp? Chính là chúng ta cảm thấy sư phụ bảo làm thì làm thôi. Đây là một trạng thái. Vì sao sư phụ muốn làm trường liên cấp? Nếu như chúng ta có thể lý giải được dụng ý của lão pháp sư muốn làm sự việc này, suy xét sâu xa, khi chúng ta bắt tay làm thì sẽ vô cùng có nguyện lực. Nếu như chúng ta không hiểu rõ, vậy thì khi làm có thể quá trình làm gặp phải một số chướng ngại. Sao lão pháp sư lại làm việc này, vậy là dường như chưa chín mùi. Vậy thì có thể sẽ không kiên trì mà làm đến cùng được. Lão pháp sư giảng kinh đã từng nói qua, chú trọng thai giáo, có thể xuất thánh nhân. Mọi người nghe qua câu nói này chưa? Có rồi à. Chú trọng giáo dục trước 3 tuổi, có thể xuất hiền nhân. Từ 3 tuổi về sau, có thể tu đến bậc quân tử, cũng được xem là không đơn giản rồi. Những lời này của sư phụ ngài thật ra là vô cùng tương ưng với những gì nói trong lễ ký học ký. Nắm lấy thời cơ giáo dục, chính là thời cơ của trẻ nhỏ là quan trọng nhất. Khi thai giáo, chúng không phân biệt chấp trước. Bạn dạy cho chúng điều gì thì chúng sẽ bắt đầu dung nạp vào. Trước năm 3 tuổi mới sinh ra rất là ngây thơ. 3 tuổi thì thấy 80. Mà con người trong 2-3 thế hệ này của chúng ta, lão pháp sư là thế hệ sau cùng của văn hóa truyền thống rồi. Em trai của ngài nhỏ hơn ngài 6 tuổi cũng không có cơ hội như vậy. Thật ra nếu chúng ta thử nghĩ xem, vạn pháp do duyên sanh, muốn thành tựu một cao tăng như sư phụ thật không dễ dàng gì. Nếu như lão pháp sư sinh ra ở Thượng Hải, xin hỏi còn có lão pháp sư không? Nơi sinh của lão pháp sư là ở đâu? Là nơi của phái Đồng Thành, học phái hưng thịnh nhất của nhà Nho thời triều Thanh, Đồng Thành, Thư Thành, Thang Trì. Cho nên toàn bộ giáo dục tư thục sau cùng mới kết thúc chính là ở nơi này. Những nơi khác đã không còn nữa. Sư phụ ngài còn đi học tư thục được mấy tháng. Cho nên có một quyển sách mọi người đã xem nhiều, là quyển Cửu Thập Niên Phổ của sư phụ. Có thể thấy được, muốn thành tựu một cao tăng, họ phải có giáo dục gia đình tốt, bối cảnh trưởng thành tốt, thậm chí còn phải gặp được hiệu trưởng và thầy giáo xã mình vì người. Cho nên khi lão pháp sư giảng kinh đã nói, những thầy giáo trong thời kỳ chiến tranh này của ngài ảnh hưởng đến cả đời ngài còn hơn cha mẹ. Biểu pháp của những vị thầy này của ngài đã thành tựu cho sư phụ một tấm lòng yêu tổ quốc, tấm lòng yêu chúng sanh, đều là có liên quan. Hơn nữa, lúc 4 tuổi, sư phụ ngài đã đi đến nhà của cô. Nhà cô của ngài vẫn là một đại gia tộc, như Thành Đức, sinh ra trong gia đình chỉ có 3 thế hệ sống chung mà thôi, căn bản không biết đại gia tộc là gì. Cho nên vì sao lão pháp sư lại đề xuất văn hóa gia đình? Bởi vì ngài đã từng trưởng thành trong một môi trường như vậy. Ngài biết văn hóa gia đình có ảnh hưởng đối với cả đời của mình. Ngài biết loại phương pháp học tập và lễ bái sư trong trường tư thục có ảnh hưởng đối với cả đời của mình. Nhưng rất có thể những đệ tử hiện nay chúng ta chưa từng trải qua đại gia tộc, cũng chưa từng trải qua trường tư thục. Cho nên vì sao sư phụ ngài có thể nói, tôi hy sinh mạng sống cũng phải tiếp tục truyền thừa văn hóa truyền thống? Bởi vì ngài chân thật có được lợi ích, bởi vì ngài chân thật biết được giá trị của văn hóa mà tổ tiên xưa để lại sâu xa biết bao, cao cả biết bao. Mà chính bản thân ngài nhận được lợi ích rồi, ngài biết cái ân này, ngài nhất định phải đi báo đáp ân đức này. Cho nên xem quyển Cửu Thập Niên Phổ đó, càng xem càng cảm thấy duyên phận quá khó, hy hữu khó gặp. Nếu như lão pháp sư ngài không có 3 vị thầy đó, cũng không thể thành tựu. Khi lão pháp sư giảng kinh thường nói, 3 vị thầy này của tôi thiếu một người cũng không được. Ở Paris, sư phụ ngài có một bài khai thị, không biết mọi người đã nghe chưa? Chính là Ngộ Đạo Pháp Sư ở Đài Loan tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng, 60 năm hoằng pháp của Lão Pháp Sư. Sau đó có mời Lão Pháp Sư khai thị. Tôi không biết mọi người có ấn tượng hay không, sư phụ ngài bàn đến việc sau khi ngài xuất gia, có một bà cụ họ Cam tìm được 15 người, mỗi một người chi ra 10 đồng tiền. Đây đều là sự việc của 50 mấy năm trước rồi. Hộ trì cho sư phụ ngài trong bao lâu? 10 năm. Tôi nói 10 mấy vị cư sĩ này công đức vô lượng. Lão pháp sư là như vậy mà chống chọi được 10 năm mới gặp được hàng quán trưởng. Hơn nữa là một tháng 150 đồng trong bao nhiêu năm? 10 năm tiền cũng không tăng thêm. Cho nên chúng ta hiện nay vì sao các tịnh tông học hội tu học đều an định như vậy? Sách kinh phí đều không phải lo lắng. Đây là phước báo hoằng pháp của sư phụ che chở cho chúng ta. Nhưng sư phụ cũng là được những vị cư sĩ âm thầm lặng lẽ này hộ trì ngài suốt 10 năm. Nếu không, sư phụ lúc đó nói, nếu như không còn cách nào nữa, chỉ có 2 con đường, nếu không đi theo kinh sám thì phải hoàn tục. Cho nên chúng ta đối với con đường mà sư phụ đã đi qua càng hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ càng cảm thấy thật là không dễ. Nếu như một mắt xích liên kết nào đó đặt không đúng chỗ thì có thể con đường phía sau sẽ đi không thành công. Chúng ta phải càng phải trân quý sự giáo hóa cả đời này của sư phụ. Khi sư trưởng đang giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có thể mọi người có chú ý đến, năm 1999, sư phụ ngài 73 tuổi, có một tập mà thành đức ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sư phụ ngài đối trước các đệ tử, Pháp sư Ngộ Khiêm và Pháp sư Ngộ Trang chắc là đang ở đó, ở Singapore giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Sư phụ nói là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi. Các bạn có ấn tượng không? Khi đó tôi vừa nghe thấy thì rất chấn động. Sư phụ nói bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đi. Dựa vào điều gì? Sư phụ nói là thế xuất thế gian pháp, hết thảy đều buông xuống hết. Đương nhiên sư phụ ngài mượn điều này để nhắc nhở chúng ta, mấu chốt của việc giảng sanh chính là phải buông được xuống. Nhưng đệ tử chúng ta vừa nghe thấy chỗ này, bản thân của thành đức rất là chấn động. Cảm động ở chỗ nào vậy? Khi sư phụ ngài 73 tuổi, sanh tử đã tự tại rồi, đời sống ở thế gian này cũng rất khó nhọc. Đặc biệt mấy năm nay, kể từ khi sư phụ trên 90 tuổi về sau, khi ngài giảng kinh cũng nói là gần đây tôi cảm thấy mệt mỏi. Tuổi tác tôi lớn rồi, thực sự là rất khó nhọc. Thế nhưng tuổi tác lớn như vậy, khó nhọc như vậy, lại ngồi máy bay bôn ba như vậy, cũng là đang biểu diễn cho các đệ tử chúng ta xem, biểu diễn thay chúng sanh chịu khổ, biểu diễn nguyện cho chúng sanh được lìa khổ, không vì chính mình cầu an lạc. Hơn nữa sư phụ ngài bất cứ lúc nào cũng có thể đi, cũng đã đi cùng chúng ta bao nhiêu năm rồi, 21 năm rồi. Cho nên các đệ tử chúng ta cũng không thể cô phụ sự dụng tâm khổ nhọc của sư phụ ngài, vẫn tiếp tục sẵn lòng trụ thế dài lâu để hộ trì chúng ta, hộ trì chúng sanh, hộ trì chánh pháp. Cho nên chúng ta càng phải nên lấy chí hướng của sư phụ ngài để làm chí hướng của mình, để phối hợp với sự giáo hóa của ngài. A Di Đà Phật. Đài Loan chúng tôi có một bài hát tên là Hỡi Đồng Bào Hãy Đứng Lên. Các bạn đã từng nghe qua chưa? Có à? Tôi vẫn cho rằng chỉ có Đài Loan hát mà thôi. Bài hát này tôi hát ở đại lục không có người nào từng nghe. Ở Malaysia đã có nghe qua. Đúng rồi, sau cùng tôi phải nói một trọng điểm. Vì sao tôi bị phạt quỳ? quên mất là pha quỳ rồi. Tôi cũng vừa mới nói rồi, chính là không đồng tâm với sư phụ, không đồng tâm với A Di Đà Phật, không có, cho dù thân ở trong các khổ, tâm nguyện vĩnh viễn bất thối, kết quả thoái tâm rồi thì bị pha quỳ thôi. Còn có một nhân tố khác là bởi vì gần đây có một thầy thuốc châm cứu giúp tôi, châm xong rồi 7 ngày không thể ngồi. Nói như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, cho nên 7 ngày sau mới có thể ngồi, 7 ngày sau mới có thể tắm rửa. Tôi hôm nay là ngày thứ 7 rồi, ngày mai là có thể ngồi rồi. Nhưng phải hết sức tránh ngồi lâu, đối với tuần hoàn sẽ không tốt lắm. Ngồi một thời gian ngắn một chút thì lại đứng dậy một lúc, hoặc là cũng có thể quỳ một chút. Người Nhật Bản đều dùng cách quỳ. Thật ra người Trung Quốc thời đại Xuân Thu chắc là cũng dùng cách quỳ. Mọi người xem Khổng Tử truyện đều là quỳ. Có một cô gái trẻ hỏi tôi là, cô bé nói thành Phật bởi vì chúng tôi vẫn nhấn mạnh giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thành tựu ngay trong đời rồi, đến đó rồi thì không thoái chuyển nữa, thì làm Phật rồi. Cô ấy nói, nhưng con nghe người ta nói làm Phật phải có hai điều kiện, một là minh tâm kiến tánh, hai là phải được Phật thọ ký. Phải có hai điều kiện này mới có thể thành Phật. Thật ra cô gái này nói những lời này, cô có chịu sự ảnh hưởng từ lời nói của người khác không? Có. Hiện nay tông phái nhiều như vậy, góc độ lại không như nhau. Nền tảng của cô nếu như không đủ, lúc nào cũng có thể vì lời nói của người khác mà bị quấy nhiễu, bị dao động. Cho nên hiện nay chúng ta ở các nơi đều đang hộ trì cho người trẻ tuổi học Phật. Chúng ta có thể nắm bắt được tình hình thực tế của họ thì có thể khế cơ để hộ niệm cho họ. Bởi vì nhận thức Phật giáo không chỉ là nhận thức toàn bộ giáo nghĩa, tinh thần quan trọng nhất của Phật giáo, mà sư phụ ngài còn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu ra, bao gồm tầm quan trọng của kinh Địa Tạng, hiếu thân tôn sư mới có thể khai phát được tánh đức, bao gồm tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền hạnh nguyện, tương đương với toàn bộ trong Đại Tạng Kinh, năm hành trì quan trọng nhất của Bồ Tát Đạo. Mà được Phật thọ ký, xin hỏi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì có được Phật thọ ký không? Có không? Các bạn đều từng được thọ ký rồi đúng không? Cùng cái tên là gì? Diệu Âm Như Lai. Có phải là thọ ký rồi không? Nhưng người đã nói câu nói này cho cô gái đó, có thể họ không phải là ở góc độ này. Phải có một vị Phật thọ ký cho bạn mới được. Vì cô ấy nói phải làm sao đây? Cùng tên là Diệu Âm Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký rồi. Lại nữa, cô ấy nói minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Thời đại này của chúng ta còn muốn tu được minh tâm kiến tánh gần như là không thể. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói thẳng thừng, bất luận bạn tu pháp môn gì, chỉ cần không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn đời này liễu thoát sanh tử, lão cư sĩ nói không thể được rồi. Chính là căn tánh chúng sanh đã không có cách gì rồi, phải đới nghiệp giảng sanh. Căn tánh của chúng sanh chỉ có thể đới nghiệp giảng sanh, hoành siêu tam giới. Nhưng vẫn có người đang ở đó nhấn mạnh, bạn phải minh tâm kiến tánh mới có thể thành Phật. Trên mặt lý mà nói thì không sai, trên mặt sự đều không hợp căn cơ của chúng sanh. Cho nên tiên nhập vi chủ, đem tri kiến Phật pháp của người trẻ tuổi củng cố lại mới được, họ mới có thể không bị những ảnh hưởng bên ngoài này. Bởi vì nghe được Phật Pháp là khó, lại có thể nghe được bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ, lại có thể gặp được sư trưởng ngài giảng suốt 60 năm. Những năm sau cùng này, mỗi một năm 2 năm, còn giảng từ đầu đến cuối một lượt Đại Kinh Khoa Chú, đều là khoảng 1-2 ngàn giờ. Còn có Hạ Lão, Hoàng Lão, Lý Bỉnh Lão, còn có Lão Pháp Sư Hải Hiền đã làm biểu diễn, lại còn có sư thừa của Ấn Tổ nữa. Duyên phận tốt đến như vậy. Những người có duyên nếu lại để luống qua thì quá đáng tiếc rồi. Cơ hội vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Cho nên vì sao sư trưởng lại nói là Chương Gia Đại Sư nói phải xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí? Bởi vì chúng ta càng nhận thức đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta sẽ không đi trên con đường sai lầm nữa. Cho nên Lão Pháp Sư khi đang giảng kinh thường thường đều nói Đức Phật ba y một bát, vì sao phải mỗi ngày ăn một bữa, dưới gốc cây nghỉ một đêm, là biểu cái pháp gì? Lấy khổ làm thầy. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.